Chương 3 Tập Đế Samyutta Dukkha. Vì sao Phật nói khổ đế trước và tập đế sau? Trong khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán, ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới ta bà này. Và không ai có thể an tâm, điềm nhiên sống trong cảnh ấy. Nhiều câu hỏi liền nảy ra trong đầu óc chúng ta. Vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy? Ta có thể thoát ra khỏi móng vuốt của chúng để sống ở một cảnh giới đẹp đẽ hơn chăng? Và thoát ra bằng cách nào? Đó là những câu nói mà Đức Phật sẽ lần lượt giải đáp một cách tường tận ở ba phần: tập, diệt và đạo đế. Ngay trong phần tập đế này, Đức Phật sẽ giải đáp câu hỏi thứ nhất của chúng ta, là nói rõ nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật rất sành tâm lý của chúng sanh, nên mới nêu lên cái khổ trước, rồi mới nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu Ngài nói: Này các ngươi, hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ đây. Nếu Ngài bảo như thế, chắc chúng ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Vì chúng ta, mặc dù là sống trong bể khổ, nhưng vì mê mờ, chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của cảnh ta bà đâu. Có nhiều khi chúng ta còn cho cảnh giới này là vui nữa là khác. Do đó chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát sanh đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta, khi ấy mới thấy sự băn khoăn khẩn cấp đi tìm đường tự giải cứu cho chúng ta. Và muốn tự giải cứu, tất cả chúng ta cần tìm xem vì đâu có sự đau khổ. Như vị lương y muốn trị bệnh, trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân sanh bệnh. Nguyên nhân sanh bệnh của chúng sanh Đức Phật gọi là tập đế. Một La Mã, định nghĩa: tập đế, tập là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên. Đế là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm tích trữ lâu đời lâu kiếp trong mỗi chúng sinh. Đó là sự thật về cội gốc của sanh tử, luân hồi của bể khổ trần gian. Hai La Mã, nguyên nhân của đau khổ là những gì? Phật dạy: cội gốc của sanh tử luân hồi do các phiền não mê lầm mà ra. Phiền não mê lầm là những dục vọng xấu xa, những ý niệm sái quấy làm não loạn thân tâm chúng ta. Phiền não thì rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, nói hẹp lại thì có 10 phiền não gốc, gọi là căn bản phiền não. Do 10 phiền não gốc này mà sinh ra vô số phiền não ngành ngọn. Nên xem quyển Tu Tâm nói rất rõ. 10 phiền não gốc là: 1. Tham, nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích như tiền tài, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở. Rồi nó xúi ta lập mưu này trước nọ để xâm chiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không có đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa. Được một muốn có 10, được 10 muốn có 100. Tham cho mình chưa đủ, còn tham cho bà con quyến thuộc mình, xứ sở mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì tham mà cha mẹ vợ con xung đột. Cũng vì tham mà bạn bè chia lìa. cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột, xâu xé nhau. Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao sanh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà nhân loại, chúng sanh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những hại cho mình và cho người trong hiện tại mà cho cả đến tương lai nữa. 2. Sân, nghĩa là nóng giận. Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, như lòng tham không được toại nguyện, thì sân nổi lên như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay khí giới để hạ kẻ đã làm trái ý Phật lòng. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà đồng bào trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách cũng có nói: nhất sân chi hóa, năng thiêu dạng khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa giận có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu là công lao, sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên. 3. Si, nghĩa là si mê, mờ ám. Si như là một tấm màn dày đặc, đen tối trùm lên trí tuệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình, hại người mà không hay. Vì si mà lòng tham trở thành không đáy. Bởi vì nếu người ta sáng suốt thấy cái tai hại của tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh tham. Vì si mà lửa sân tự do bùng cháy. Nếu người ta sáng suốt thấy cái tai hại của lửa sân, thì người ta đã không để cho nó hoành hành như thế. Tổ sư đã có nói: bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm. Nói một cách dễ hiểu là không sợ tham và sân, chỉ sợ si mê. Thật đúng như thế. Nếu tham sân nổi lên mà có trí sáng suốt ngăn chặn lại, thì tham sân không làm gì được. Nói một cách rốt ráo hơn, nếu đã có trí tuệ sáng suốt thì tham sân không thể tồn tại được. Như khi đã có bóng mặt trời lên thì bóng tối tức phải tự tan biến. Ba tánh tham sân si này Phật gọi là ba món độc, vì do chúng nó mà chúng sinh phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 4. Mạng, nghĩa là tự nâng cao mình lên và hạ người khác xuống. Tự thấy mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người, ỷ mình có tiền của, tài trí hay quyền thế mà dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn lướt người trên. Vì lòng ngã mạn cho mình là trên hết nên chẳng chịu học hỏi thêm, không nghe lời nói phải. Do đó, làm nhiều điều lầm lẫn sái quấy, phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, phải chịu sanh tử luân hồi không bao giờ cùng. Mạng có bảy thứ. A. Mạng, hơn người ít mà nghĩ mình hơn nhiều. B. Ngã mạng, ỷ mình hay giỏi mà lấn lướt người. C. Quá mạng, mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. D. Mạng quá mạng, người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. D. tăng thượng mạng, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. E, ti liệt mạng, mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. G, tà mạng, người tu về tà đạo, được chút ít thần thông, hiểu biết đôi chút về việc quá khứ vị lai, rồi khinh lướt người. 5. Nghi, nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Người nghi ngờ không làm được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc. Đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối với mình, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự tin, họ còn gây hoang mang cho người xung quanh, làm người ta ngã lòng, thối chí. Đối với đạo lý chân chánh, họ cũng không hăng hái tin theo. Những pháp tu giải thoát và các điều phước thiện, họ do dự không làm. Nghi có ba phương diện. A. Nghi tự, là nghi mình. Chẳng hạn nghe người ta bảo tu hành sẽ được giải thoát, nhưng lại tự nghi rằng chẳng biết mình có tu được không. Vì lòng do dự nghi ngờ ấy nên không tu. B. Nghi pháp, nghĩa là nghi phương pháp mình tu. Chẳng hạn như nghe Kinh Di Đà nói, người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. Nhưng họ lại nghi rằng phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không. Do sự nghi ngờ đó mà không tu. C. Nghi nhân, nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy rằng làm lành sẽ được phước, làm ác sẽ bị tội, nhưng họ lại nghĩ rằng chẳng biết người này nói có thật không. Do sự nghi ngờ ấy mà không làm. Tóm lại, tánh nghi ngờ làm cản sự tiến triển của mình, ngăn mọi công tác hữu ích và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh tối tăm khổ sở. 6. Thân kiến, nghĩa là chấp nhận ngũ ấm tứ đại giả hiệp này làm ta. Vì cái chấp sai lầm ấy nên thấy có một cái ta riêng biệt, chắc thật, không biến đổi. Thấy cái ta ấy là riêng của ta, không dính dấp đến người khác và là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như thế nên kiếm món ngon vật lạ cho ta ăn, may sắm quần áo đẹp cho ta mặc, lo xây dựng nhà cao cửa lớn cho ta ở, thâu tóm thật nhiều của cải ruộng đất dành cho ta dùng, kiếm công danh chức tước địa vị cho ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý chuộng phụng sự cho cái ta ấy mà ta tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác, làm cho họ đau khổ vì ta, và thế giới trở thành bãi chiến trường thường trực cũng vì thế. 7. Biên kiến, nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía, có một thành kiến cực đoan. Biên kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là: A. Thường kiến, nghĩa là chấp rằng khi chết rồi, cái ta vẫn tồn tại mãi. Người chết sẽ sanh ra người, thú chết sẽ trở lại thú, thánh nhân chết trở lại làm thánh nhân. Do sự chấp ấy, họ cho rằng tu cũng vậy, không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, không thích làm thiện. Lối chấp này đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. B. Đoạn kiến, nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn. Đối với hạng người chấp đoạn kiến thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa, tội cũng không mà phước cũng chẳng còn. Họ không tin nhân quả luân hồi nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tắt thở cũng không còn. Con người trước những cảnh buồn lòng nghịch ý, những chuyện tình duyên trắc trở, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả, nên đã không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sông sâu để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. Lối chấp này Kinh Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. 8. Kiến thủ, nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai trái của mình. Kiến thủ có hai phương diện. A. Kiến thủ vì không ý thức được sai lầm của mình. Hành vi của mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy, nên cứ bảo thủ hành vi, ý kiến của mình, tự cho là hay là giỏi, ai nói cũng chẳng nghe. B. Kiến thủ vì tự ái hay vì cứng đầu. Biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng vì tự ái, cứ bảo thủ cái sai cái dở của mình, không chịu thay đổi. Như ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ theo như thế mãi không chịu đổi. Họ cứ nói một cách liều lĩnh, xưa sao nay vậy, hay xưa bày nay làm. Hay như cha mẹ trước đã lỡ làm nghề tội lỗi, đến đời con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay nghề khác. Nói rộng ra trong thế giới, có một số đông người, dù thời thế đã thay đổi tiến bộ, mà họ vẫn cứ giữ lại những lề thói, cổ tục hủ bại mãi. Chẳng hạn như ở Việt Nam ta, đến bây giờ vẫn có những Phật tử, ở trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiến. Khi đưa đám tang, gánh theo những heo quay to tướng, đi biểu diễn qua các đường phố. Mỗi khi tuần tự hay kỵ dỗ thì đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm phải hội họp để cúng tà thần ác quỷ, vân vân. Chấp nhặt những hủ tục như thế đều thuộc về kiến thủ cả. 9. Giới cấm thủ, nghĩa là làm theo lời ngăn cấm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng sự ngăn cấm này nhiều khi thật vô lý, mê muội dã man, không làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được. Thế mà vẫn có nhiều người tin và làm theo. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, có phái ngoại đạo lấy đá dằn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, nằm chỗ bẩn thỉu, leo cây cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa, hay nhảy xuống sông trầm mình để được phước. Có đạo mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người để tế thần, hay như đạo của anh chàng vô não, phải giết 100 người, lấy 100 ngón tay sâu làm chuỗi hạt để đắc đạo. Những thứ cuồng tín như thế không làm cho cuộc đời sáng sủa mà còn làm cho đen tối khổ đau thêm. 10. Tà kiến, nghĩa là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình dôi, ông táo, xin xăm, bói quẻ, buộc tôm, đeo niệt, coi sao, cúng hạn, vân vân. Nói rộng ra, cả ba món chấp trên đều thuộc về tà kiến cả. Ba la mã, tánh chất của 10 món căn bản phiền não. Tánh chất của 10 món phiền não căn bản không giống nhau. Có thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp, có thứ mãnh liệt, có thứ yếu ớt, có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người, có thứ nằm khơi khơi trên ý thức, có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu diệt. Vì tính chất không đồng ấy mà Đức Phật đặt cho chúng những danh từ khác nhau để dễ phân biệt, như kiết sử, kiến hoặc, tư hoặc. 1. Kiết sử. 10 thứ phiền não gốc: tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, cũng gọi là thập kiết sử. Kiết là trói buộc, sử là sai khiến. 10 phiền não này gọi là kiết sử vì chúng nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình không cho ra khỏi ba cõi, và sai sử chúng sanh phải quay lộn trong dòng sanh tử luân hồi từ đời này đến kiếp nọ, và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ não. Tuy đều có tính chất sai sử trói buộc cả, nhưng 10 kiết sử này có thứ mạnh, thứ yếu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên Đức Phật chia chúng làm hai thứ với hai tên gọi khác nhau là lợi sử và độn sử. A. Lợi sử là những món phiền não rất lanh lẹ, dễ sanh khởi mà cũng dễ trừ bỏ. Lợi là lanh lợi. Lợi sử gồm có năm là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. B. Độn sử là những món phiền não nặng nề, chậm chạp, sanh khởi một cách ngấm ngầm sâu xa nhưng mãnh liệt khó dứt trừ. Độn là chậm lục. Độn sử gồm có năm phiền não là tham, sân, si, mạn và nghi. Người học Phật muốn được giải thoát, tất nhiên phải chặt đứt 10 thứ dây nhợ xiềng xích này mới được. Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ tánh chất mềm hay cứng, bở hay dai của chúng để liệt chúng vào loại dễ chặt hay khó chặt. Như người bữa củi, chia củi ra làm hai loại, loại dễ bữa và loại khó bữa. Loại dễ bữa thì dùng búa gì, loại khó bữa thì dùng búa gì. Cũng vậy, hành giả trước khi muốn chặt đứt phiền não, phải liệt chúng ra làm hai loại, loại kiến hoặc dễ trừ và loại tư hoặc khó trừ. 2. Kiến hoặc. Chữ kiến hoặc có hai nghĩa. A. Loại mê lầm này mong manh cạn cợt, chỉ tu hành đến địa vị kiến đạo, thấy chân lý thì đoạn được. B. Loại mê lầm này thuộc về phần vọng kiến, vọng chấp, phân biệt của ý thức đối với sự vô thường, vô ngã, vân vân mà sinh ra, hay do lầm nghe theo lời khuyên dạy của tà sư, ngoại đạo mà sinh ra. Nói một cách dễ hiểu hơn, kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê lý, do vọng chấp, chấp sai, phân biệt của ý thức sanh ra. Đến địa vị kiến đạo là đoạn trừ được cái hoặc này, bởi chúng nó dễ trừ, cũng như cỏ mọc khơi trên mặt đất, hễ dẫy phát thì hết, nên cũng gọi là phân biệt hoặc, nghĩa là cái lầm về phần phân biệt của ý thức. Tóm lại, kiến hoặc hay phân biệt hoặc là do mê lý mà sanh và sẽ bị diệt trừ khi ngộ được chân lý. 10 phiền não nói trên hay kiến hoặc nếu đem phối hợp với 4 đế trong 3 cõi thì thành ra 88 hoặc. Để có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tích như sau. 10 món kiến hoặc là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 3 cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mỗi cõi có 4 đế, khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế có các hoặc, mê lầm, chung hiệp lại thành 88 món kiến hoặc. Như dục giới có 4 đế, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ đế có đủ 10 hoặc, tập đế và diệt đế chỉ có 7 hoặc, vì trừ thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ. Đạo đế có 8 hoặc, trừ thân kiến, biên kiến. 4 đế cộng thành 32 kiến hoặc. Cõi sắc và vô sắc cũng như dục giới, song ở trong đó mỗi đế đều trừ ra một món sân, vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định nên chẳng có sân, nên mỗi cõi chỉ có 28 hoặc. Hai cõi hiệp lại thành 56 hoặc, cộng với 32 hoặc ở cõi dục nữa, tổng cộng thành ra 88 món kiến hoặc. Sắc giới và vô giới đều trừ sân là vì hai cõi này ở trong thiền định có hỷ có lạc nên sân không sanh khởi. Khổ đế đủ 10 hoặc là vì thuộc về quả. Tập đế ít hơn có 7 là vì thuộc về nhân. Diệt đế là quả xuất thế nên chỉ có 7. Đạo đế về phần tu hành nên chỉ có 8. 3. Tư hoặc. Trong số 10 phiền não căn bản nói trên, có 4 thứ ăn sâu gốc rễ từ vô thỉ, rất khó diệt trừ là tham, sân, si, mạn, 4 độn sử thì gọi là tư hoặc. Theo Tân Dịch thì tư hoặc có hai nghĩa. A. Nó ngấm ngầm khởi lên do mê muội về sự vật mà sanh, như đối với sự vật ăn, mặc, ở, sắc, thanh, hương, vị, xúc, sanh ra tham trước. B. Sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới dứt trừ được. Chúng nó có từ vô thỉ đến giờ, hễ có ta là có nó. Nó với ta đồng sanh một lượt nên cũng gọi là câu sanh hoặc. Chúng nó tiềm tàng sâu kín và chi phối sai sử chúng ta một cách mãnh liệt, nên hành giả phải gắng sức tu trì mới có thể lần hồi trừ được. Cũng như cỏ cú phải gia công moi đào nhiều lần mới nhổ sạch tận gốc. Tóm lại, tư hoặc cũng có tên là câu sanh hoặc, do mê sự mà sanh, và chỉ khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được. Mười món này phối hợp với bốn đế ở ba cõi sẽ thành 81 món như sau. Mười món tư hoặc. Dục giới có bốn: tham, sân, si, mạng. Sắc giới có ba: tham, si, mạng. Vô sắc giới có ba: tham, si, mạng. Hai cõi sau chỉ có trong cảnh thiền định nên không có sân. Bốn thứ tư hoặc này chia ra làm ba hạng. Hạng mạnh nhất là hoặc bậc thượng, hạng mạnh vừa là hoặc bậc trung, hạng mạnh ít là hoặc bậc hạ. Mỗi hạng như thế lại chia làm ba bậc hay phẩm nữa: thượng, trung, hạ, cộng tất cả thành chín phẩm. Mười thứ tư hoặc chia làm chín phẩm. Một La Mã, thượng. Một, thượng thượng. Hai, thượng trung. Ba, thượng hạ. Hai La Mã, trung. Một, trung thượng. Hai, trung trung. Ba, trung hạ. Ba La Mã, hạ. Một, hạ thượng. Hai, hạ trung. Ba, hạ hạ. Chín phẩm tư hoặc này nhân cho ba cõi gồm chín địa thành ra 81 thứ. Bốn La Mã. Tóm tắt ý nghĩa về kiến hoặc và tư hoặc. Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phần phân biệt do ý thức phân biệt mà sanh đều thuộc về kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần câu sanh, ngấm ngầm cùng với ta đồng sanh thì thuộc về phần tư hoặc. Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi kiến đạo là đoạn trừ thì gọi là kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần mê sự phải tu hành đến địa vị tu đạo mới lần lần đoạn trừ thì gọi là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc là chỉ mới hết cái lầm trên phương diện kiến thức. Đến khi đoạn tư hoặc thì luôn cả cái lầm trên phương diện ý thức, hành vi đều không còn nữa. Đoạn 88 cái lầm về kiến hoặc và 81 cái lầm về tư hoặc thì sẽ chứng được bốn quả thánh thanh văn của tiểu thừa, trong đó quả vị cao nhất là quả A-la-hán. Sở dĩ chúng sinh chịu các điều khổ não, nguyên do phiền não gây ra các nghiệp tập đế. Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng có 10 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 10 món này, căn cứ theo bản tánh của những cái dễ phát sinh và dễ trừ là 5 món sau thì gọi là ngũ lợi sử. Còn 5 món trước, tánh nó ngấm ngầm phát sanh và khó đoạn trừ thì gọi là ngũ độn sử. Đứng về phương diện tu chứng mà xét thì hành giả trong khi tu hành chia 10 món phiền não trên làm 2 loại để đoạn trừ trong thời kỳ. 1. Những cái mê lầm khi thấy đạo, chân lý mới đoạn được thì gọi là kiến hoặc. 2. Những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được thì gọi là tư hoặc. Về kiến hoặc, ở cõi dục có 32 món mê lầm, ở cõi sắc có 28 và vô sắc giới cũng có 28, cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm ở cõi dục rất thô, đến cõi sắc và vô sắc giới thì vi tế hơn. Đoạn được 88 thứ kiến hoặc trong 3 cõi thì chứng đặng quả thánh thứ nhất trong 4 quả của tiểu thừa là Tu Đà Hoàng, tiếng Hán dịch là Dự Lưu. Đến quả này, 81 phẩm tư hoặc của 3 cõi vẫn chưa đoạn trừ. Về tư hoặc thì cõi dục có 4: tham, sân, si, mạng. Cõi sắc và vô sắc mỗi cõi có 3 vì trừ sân, cộng chung lại là 10 món tư hoặc. Vì chúng có thô và tế không đồng nên phân ra có thượng, trung, hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân ra ba phẩm nữa là thượng, trung, hạ, cộng thành chín phẩm. Trong ba cõi có chia làm chín địa, mỗi một địa có chín phẩm tư hoặc từ thô đến tế, cộng chung chín địa thành 81 phẩm tư hoặc. Chín phẩm tư hoặc ở cõi dục thì rất thô, còn hai cõi trên lần lần di tế. Các thứ phiền não tư hoặc di tế đây chiêu cảm với những quả khổ sanh tử luân hồi trong ba cõi. Nếu các sự mê lầm này đoạn hết thì dứt được sanh tử trong ba cõi, chứng quả A-la-hán. Phần phụ chú. Tứ đế là thuộc giáo lý tiểu thừa. Trong khi nghiên cứu trung thành với giáo lý này, chúng tôi chỉ kể có hai thứ hoặc là kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng theo giáo lý đại thừa thì ngoài hai hoặc trên còn có hai thứ hoặc khác nữa là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Nếu muốn chứng quả đại thừa Bồ Tát thì phải đoạn trừ hai hoặc này. Để có một ý niệm tổng quát về các thứ hoặc, chúng tôi xin phụ chú dưới đây hai loại hoặc ấy. Một, trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái mê lầm như cát bụi. Cái mê lầm này không phải của mình, vì khi chứng được quả A-la-hán thì cái mê lầm về phần kiến hoặc và tư hoặc nơi cá nhân mình đã hết. Cái chân trí ở nơi tâm mình đã được sáng suốt rồi. Nhưng so với mình còn thấy cái mê lầm của chúng sinh nhiều như cát bụi, nên sanh tâm chán ngán, thối chí độ sanh, cứ trầm không thủ tịch, thủ cảnh thiên không niết bàn của tiểu thừa, không chịu ra hóa đạo độ sanh, vì còn pháp chấp, mê lầm, thấy thật có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. 2. Vô minh hoặc. Vô minh là mê lầm không rõ được bản chất chân tâm. Thứ mê lầm ấy là gốc của các thứ mê lầm, nên gọi là căn bản vô minh. Nó rất vi tế, phá trừ trần sa hoặc rồi mới phá trừ được vô minh hoặc. Cứ theo lối tu chứng của Đại Thừa mà luận thì phải trải qua 52 địa vị mới phá được hết vô minh. Khi mãn địa vị thập tính rồi, bắt đầu lên thập trụ, 10 vị, phá một phần vô minh thì được một phần của ba đức pháp tánh. Ba đức, pháp thân, bát nhã, giải thoát, chứng lên vị sơ trụ. Như thế, cứ phá thêm một phần vô minh là chứng lên một địa vị, cho đến phá được 10 phần thì được thập trụ. Bước qua thập hạnh, 10 vị, thập hồi hướng, 10 vị, và thập địa, 10 vị cũng thế, nghĩa là phá một phần vô minh thì chứng lên một địa vị, cho đến địa vị thứ 51 là đẳng giác. Dùng trí kim cương phá sạch hết tướng vô minh rất vi tế, rồi thì chứng được địa vị thứ 52 là quả diệu giác, Phật. Lúc bấy giờ vô minh diệt hết, trí giác toàn minh, cũng như trăng rằm trung thu, bao nhiêu mây mờ dẹt hết, tỏa ánh sáng chiếu khắp cả mười phương. Chúng ta nên lưu ý, kiến hoặc, tư hoặc là chiêu cảm phần đoạn sanh tử trong ba cõi. Còn trần sa hoặc và vô minh hoặc thì chiêu cảm biến dịch sanh tử ngoài ba cõi. Đoạn kiến hoặc, tư hoặc thì không thọ phần đoạn sanh tử. Ra ngoài tam giới, được lý thiên chơn, chứng nhị thừa, thanh văn duyên giác. Đoạn trần sa hoặc, chứng quyền thừa Bồ Tát. Đoạn từng phần vô minh, chứng quả Phật vô thượng. Xét như thế thì, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, phải trải qua một công trình lớn lao và một thời gian lâu xa mới được.